Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 1, góc truyện audio.com, Chúa Tể sáng tạo tất cả, thần toàn trí toàn năng, lên dựa ra sau, vẫn duy trì dáng vẻ cao thâm, lòng thì lặp lại những từ ngữ then chốt mà thiếu niên Thành Bạch Ngân nói. Hắn không lạ lẫm gì Chúa sáng tạo tất cả, trong vị Chúa sáng thế trong sách Bão Táp, Đêm Tận Thế và truyền thuyết dân gian cũng có những danh xưng tương tự. Chúa sáng thế chân thực mà các tổ chức bí ẩn như Hội Cực Quang thờ phụng cũng được miêu tả tương tự. Nhưng đây là lần đầu tiên Klein nghe nói tới thần toàn trí toàn năng trong thế giới này. Bất kể là nữ thần đêm tối, chúa tể bão táp hay thần hơi nước và máy móc cũng không dám tuyên bố rằng mình không gì không biết, không gì không làm được. Nếu tòa thành Bạch Ngân này thực sự nằm ở vùng đất bị thần bỏ rơi, mà vùng đất đó thực sự nằm ở thế giới này, như vậy có lẽ thần toàn trí toàn năng chính là danh xưng mà các sinh linh của niên đại cổ xưa đã kính gọi chúa sáng thế. Klein nhìn thiếu niên phía đối diện, miên man suy nghĩ, màu sắc ánh lên trong đôi mắt hắn là màu của sự đau đớn khôn nguôi. Cảm nhận được cái nhìn căm chú của kẻ khờ, Direct vô thức cúi đầu xuống. Cậu nhớ về nội dung trong sách vở và truyền thuyết mà cha mẹ kể cho, vừa thong thả và đau buồn kể tiếp. Khi mặt trời biến mất khỏi không trung, khi những đám mây bị xé ra những kẽ hở, khi tia chớp và sấm sét trở thành chúa tể, lũ quái vật núp sâu trong bóng tối đột nhiên trào ra, chúng khủng bố đến thế, khiến người ta khó có thể tưởng tượng đến thế, làm cho những thành phố của nước Bạch Ngân lần lượt bị phá hủy. Thời đại đen tối của con người đã kéo tới. Những con người còn sót lại tụ tập ở thành Bạch Ngân, dựa vào sức mạnh của sự đoàn kết và hai món đồ thần kỳ mà bọn họ đã chống lại được sự tấn công của thứ đen tối, dần dọn dẹp một khu vực với phạm vi chừng một ngày đi đường cho con người, xây dựng nên thành bang với ánh lửa cuối cùng bảo vệ cho nền văn minh của con người. Đúng là cách kể của sách giáo khoa, Klein không nhịn được mà phải thầm đánh giá một câu như vậy trong lòng. Những lời đối phương miêu tả khiến hắn cảm thấy khu vực nơi thành Bạch Ngân tọa lạc không nằm trong cùng một thế giới với lục địa Bắc. Có lẽ đây là đặc điểm của vùng đất bị thần bỏ rơi. Hắn nghĩ, nhưng không để cho cảm xúc hiển lộ ra ngoài. Direct thở một hơi, rồi tiếp tục nói. Trong 10 năm đầu thực vật không thể mọc khiến thành Bạch Ngân thiếu đồ ăn nghiêm trọng, chỉ có thể dựa vào việc săn bắt những quái vật hắc ám có thân thể và một vài loại thực vật biến dị để lót dạ. Dân số bắt đầu sụt giảm xuống với tốc độ nhanh chóng không thể ngăn cản được. May mắn là sau đó người ta đã tìm được cỏ mặt đen. Đó là một loại cỏ có sức sống mãnh liệt trong điều kiện khắc nghiệt đó, trở thành nguồn thực phẩm cung cấp ổn định và đáng tin cho chúng tôi. Nó được coi là sự chiếu cố cuối cùng mà thần linh vĩ đại đã để lại để các thế hệ tiếp sau của thành Bạch Ngân có thể sống sót, và bọn họ đã kiên trì được 2.582 năm trong thời đại đen tối này. Đây là thời gian mà các đời thủ lĩnh ghi chép. Các con dân thành Bạch Ngân thì lấy khoảng thời gian khi tia chớp nhiều nhất làm ban ngày, còn khi không có tia chớp làm ban đêm, một lần luân phiên đó làm một ngày. Vì sấm chớp thì thường hỗn loạn cho nên chúng tôi không thể biết số ngày chính xác được. Đúng là một nơi kỳ lạ. Klein cảm thấy may mắn vì ban nãy hắn không nói ngày mai một. Góc truyện audio.com, cách hiển nhiên, mà chỉ nói là hai ngày tiếp theo một cách hàm hồ thôi. Sau khi nói qua về một vài sự kiện đáng ghi nhớ trong lịch sử thành Bạch Ngân, Direct chuyển sang chủ đề khác. Khi dân số khôi phục tới một số lượng nhất định, số lượng người phi phàm cũng tăng theo. Đoàn nghị sự 6 người bắt đầu thành lập các tiểu đội tinh nhuệ đi thăm dò bóng tối. Tới khoảng thời gian gần đây, cho tới hôm nay, chúng tôi đã thăm dò xong lãnh thổ ban đầu và các thành bang phụ cận đang đi tới những tối tăm đáng sợ hơn. Ở gần nơi đó chúng tôi đã phát hiện không ít thành phố với phong cách kỳ lạ nhưng đã bị hủy diệt. Chúng tôi nghi ngờ rằng đó là những thành phố khác do những người còn sót lại thành lập. Tiếc rằng cuối cùng chúng cũng bị thứ đen tối ăn mất. Thứ đen tối mà cậu ta kể hẳn là chỉ những quái vật núp trong bóng tối, đủ mọi hình dáng mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Klein khẽ gật đầu, quốc gia Bạch Ngân từng nằm dưới sự thống trị của vương đình người khổng lồ cho nên chuỗi xích phi phàm mà chúng tôi nắm giữ chính là đường tắt người khổng lồ, hay chúng tôi còn gọi nó là đường tắt chiến sĩ thần huyết. Khi giết một vài quái vật hoặc thăm dò những thành phố bị hủy diệt chúng tôi lại lấy được phương thuốc ma dược của những danh sách khác nhưng không có đủ các mắt xích không được hoàn chỉnh. Direct bắt đầu giới thiệu về tình hình hiện tại của thành Bạch Ngân. Nghe tới đó, Klein lập tức phấn chấn, tuy tư thế của hắn không có gì thay đổi, nhưng rõ ràng là hắn càng chăm chú lắng nghe hơn. Ta thích biết về các chuyện liên quan tới danh sách ma dược nhất. Vương đình người khổng lồ, thành Bạch Ngân và lục địa Bắc có chung một lịch sử à? Lịch sử của kỳ thứ hai. Giết quái vật sẽ rơi phương thuốc, chẳng phải giống chơi game mà. Không, còn có một khả năng nữa, đó là những quái vật kia từng là con người, là người phi phàm. Klein bỗng cảm thấy chĩu nặng. thấy kẻ khờ không tỏ vẻ gì, Direct cắn chặt răng, cân nhắc rồi mới nói. Tên của phương thuốc ma dược của đường tắt người khổng lồ theo thứ tự là danh sách 9 chiến sĩ siêu phàm, danh sách 8 giác đấu sĩ, danh sách 7 bậc thầy vũ khí, danh sách 6 kỵ sĩ bình minh, danh sách 5 người bảo vệ và danh sách 4 kẻ săn ma. Còn tên của danh sách cao hơn thì chỉ có trưởng lão của đoàn nghị sự 6 người mới biết được. Danh sách 4 kẻ săn ma. Đây là tên của ma dược danh sách cao à? Đây là lần đầu tiên mình biết về điều này. Glenn cảm thấy vui mừng khi cuối cùng thì hắn cũng biết được danh hiệu của nhân vật ở danh sách cao, nhưng hắn ngờ rằng đây là tên cổ khác với những gì được miêu tả ở lục địa Bắc bây giờ, giống như mục sư bão táp và nhà hàng hải vậy. Hừm, chiến sĩ siêu phàm, giác đấu sĩ, bậc thầy vũ khí. Nghe có vẻ quen tai. Đúng rồi, chúng rất giống với danh sách hoàn chỉnh mà giáo hội thần chiến tranh nắm giữ. Danh sách 9 chiến sĩ, danh sách 8 nhà cách đấu, danh sách 7 bậc thầy vũ khí. Vì vấn đề quyền hạn bảo mật nên Glenn chỉ biết tên của 3 ma dược đầu của danh sách hoàn chỉnh này, nhưng không ảnh hưởng tới việc hắn đánh đồng hai bên. Nhìn từ ý nghĩa cơ bản nhất thì hoàn toàn tương đồng. Thì ra danh sách hoàn chỉnh mà giáo hội thần chiến tranh có được tên là người khổng lồ. Nghe nói vị thần linh xuất hiện từ kỳ thứ 3, cũng chính là kỷ nguyên tai biến này đã thừa kế di sản của vương đình người khổng lồ. Hoặc là bản thân vị thần đó chính là Góc Truyện Audio.com, một người khổng lồ viễn cổ. Glenn vừa phân tích và phán đoán, vừa duy trì ánh mắt rừng rưng. Direct lại giới thiệu tiếp, sau khi vượt qua thời gian gian nan ban đầu, thành Bạch Ngân vẫn được thống trị bởi đoàn nghị sự 6 người. Trong 6 người đó, vị trưởng lão ở vị trí cao nhất được tôn xưng là thủ lĩnh, 5 người còn lại thì không chia cao thấp. Đoàn nghị sự 6 người hiện giờ do 3 vị kẻ săn ma, 2 người bảo vệ có tiềm lực nhất cùng với một người chăn cừu tạo nên. Trời, thành Bạch Ngân có 3 nhân vật ở danh sách cao. Nửa thần nửa người, một người trong đó thôi cũng có thể tiêu diệt hội Tarot cả mấy trăm lần. Lên nghe mà chột dạ, hắn còn chưa thử kéo người ở ngay trước mắt nhân vật danh sách cao bao giờ. Chẳng qua nghĩ tới thiếu niên trước mặt chỉ là người bình thường, còn chẳng phải danh sách chín gì, nên trong thời gian lâu chắc chắn sẽ không bị người ở địa vị cao chú ý, hắn lại yên tâm. Người chăn cừu là danh sách giữa à, thuộc danh sách không hoàn chỉnh, nghe thì có vẻ có phong cách giống hội cực quang nhỉ. Tên thành viên hội cực quang mà ta đã quên tên đã viết thư cho ngài Z kia có nói mình là con cừu của chủ nhân. Lên giữ nguyên tư thế nhàn nhã, hỏi như kiểu tùy ý. Người chăn cừu, đúng vậy, đây là danh sách đường tắt mà chúng tôi tìm được trong một thành phố bị thứ đen tối phá hủy. Người chăn cừu chỉ là danh sách 5, nhưng trưởng lão Lovia rất là mạnh, rất là kỳ dị, rất là đáng sợ. Nghe nói bà ta từng chống chọi lại với ác linh tương đương với danh sách cao mà không hề bị thương. Cho nên, sau khi đoàn nghị sự 6 người xuất hiện ghế trống, bà ta được trở thành trưởng lão một cách ngoại lệ. Direct trả lời với vẻ sợ hãi. Lên ngẫm nghĩ, rồi mỉm cười hỏi. Danh sách trước người chăn cừu là gì? Ta cảm thấy khá quen thuộc với nó. Cậu biết đó, tên trong lịch sử với tên thời hiện đại không giống nhau. Ở thành Bạch Ngân, tên của ma dược chưa bao giờ thay đổi. Direct phản bác một câu theo bản năng, sau đó cúi đầu nói. Danh sách 9 người cầu nguyện bí ẩn. Quả nhiên, Glenn cảm thấy rất hài lòng vì suy đoán của mình đã được chứng thực. Đây là danh sách 9 của hội cực quang, danh sách 8 kẻ thì thầm, danh sách 7 tu sĩ ẩn, danh sách 6 giáo sĩ tường vi, danh sách 5 người chăn cừu. Direct kể những gì mình biết, kẻ thì thầm, người lắng nghe, không chênh là bao. Hà ta còn hiểu biết hơn tư liệu của kẻ gác đêm phân bộ tinh ngần. Tâm tình không tệ, Glenn bảo Direct tiếp tục, Direct lại miêu tả sơ qua hiện trạng của thành Bạch Ngân, cuối cùng không nhịn được bèn nhắc đến. Chúng tôi phải nhận định mệnh bị nguyền rủa, bất kể là người thường hay người phi phàm, sau khi chết đều biến thành ác linh. Chỉ là ác linh do người phi phàm biến thành càng quỷ quái hơn, kinh khủng hơn và khó đối phó hơn. Trong lịch sử, lời nguyền này đã nhiều lần khiến thành Bạch Ngân suýt bị hủy diệt. Biện pháp duy nhất là do người cùng chung huyết thống tự tay kết liễu sinh mệnh của người sắp chết. Đây đúng là một chuyện tàn nhẫn, mong cậu có thể mạnh mẽ lên tìm được cách giúp người dân thành Bạch Ngân thoát khỏi lời nguyền. Glenn, một kẻ khờ thùng rỗng, chỉ có thể chúc mấy lời sáo rỗng thế này. Cho nên tôi muốn trở thành mặt trời, thành mặt trời. Lúc mặt trời còn chiếu ánh sáng xuống đất đai, chúng tôi không bị nguyền rủa gì cả. Direct lẩm bẩm một cách gian nan và đau đớn. Glenn khẽ gật đầu, cậu sẽ có cơ hội. Nhớ lấy, 2 ngày sau ta sẽ kéo cậu vào chỗ này. Góc Truyện Audio.com, bất cứ lúc nào, hãy cố gắng tránh việc ở cùng những người khác. Vâng, Direct trầm giọng đáp, trước đó cậu cần chọn một danh hiệu cho mình. Glenn cười chỉ lên chiếc bàn đồng thau, nơi đó đã hiện ra một bộ bài tarot. Hắn tin rằng cậu ta chưa từng tiếp xúc với thứ nào như thế này, bèn giới thiệu sơ qua. Hãy lựa chọn một tấm bài làm danh hiệu của cậu, ngoại trừ kẻ khờ, người treo ngược và chính nghĩa. Derek bước lên, lật xem các lá bài tarot, rồi đáp không chút do dự. Mặt trời, tôi chọn mặt trời. Nhớ kỹ sự lựa chọn của cậu, nó sẽ theo cậu cả đời. Glenn nói với ngữ khí ra vẻ thần bí quen thuộc. Cùng lúc đó, hắn giơ tay ra cắt đứt mối liên hệ, sau đó nhìn ánh sáng đỏ sậm rụt lại, nhìn chàng thiếu niên trước mặt hóa thành ảo ảnh tan đi từng đốm sáng một. Cách chương.